Hôm nay sống đúng sống đẹp trong chuyên mục chuyện xưa tích cũ, không kể chuyện cổ tích, không có ngày xưa nữa, nhưng mà chuyện của ngày nay có những chiếc bình mà đặt tên là bình của lòng thương xót. Những chiếc bình của lòng thương xót vì chúng ta đang trong những ngày chuẩn bị mừng kính đại lễ lòng thương xót của Chúa vào Chủ nhật tới ngày 24 tháng 4. Và để chuẩn bị thì mời anh chị em và các bạn, các bé cầu nguyện cho nhóm Thiên Nguyện Tín Thác và nhóm Khát Vọng. Ngày mai, ngày thứ 6, 22 tháng 4, nhóm Thiên Nguyện Tín Thác sẽ đi thăm tặng quà cho các cha già hưu. Trong Tổng Giáo Phận Sài Gòn có 6 nhà hưu: Chí Hòa, Hà Nội, Bùi Chu, Phát Diệm, Bắc Ninh và dòng Đồng Công, tổng cộng là 68 cha già. Rồi ngày thứ 7, 23 tháng 4, nhóm thiện nguyện sẽ đi công tác tại Cù Lao, đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, giáo phận Phan Thiết, thăm và tặng quà cho 14 cha già hưu ở đó, tổng cộng là 82 cha già hưu, đa số bị tiểu đường, rồi tim mạch, và nhất là rất cần sự quan tâm, chăm sóc, thăm viếng của con chiên bổn đạo, những người mà đã từng được Ngài chăm sóc bao nhiêu năm trời. Những ngày lễ lớn chúng tôi thường đến với các cha già hưu: Tết, Noel, Trung Thu, Phục Sinh và Giáng Sinh, ít nhất là 5 lần. Đến năm nay thì thay vì Phục Sinh thì đại lễ lòng thương xót Chúa. Rồi nhóm Khát Vọng đang chuẩn bị để mừng kính đại lễ lòng thương xót Chúa với 220 phần quà cho bà con đồng bào dân tộc Cờ Ho, Sóc Lá Ủ ở giáo họ Biệt Lập, Hạt Phương Lâm, giáo phận Xuân Lộc. Còn nhóm Thiên Nguyện Tín Thác thì đi từ thứ Bảy và Chủ nhật 23 và 24 tháng 4 đến tỉnh Bình Thuận thuộc giáo phận Phan Thiết, tặng 400 phần quà cho anh chị em dân tộc nghèo khó khăn, nhất là những người ngoại đạo. Trong số đó, những món quà tinh thần mà chúng tôi gửi tặng là những chiếc bình lòng thương xót mà hôm nay chúng ta sẽ nghe. Lý do tại sao mà chúng tôi luôn luôn có những món quà tinh thần? Vì đó là những chiếc bình của lòng thương xót. Chiếc bình đầu tiên có tất cả là 5 chiếc bình. Chiếc bình đầu tiên là đại lễ kính lòng thương xót. Thứ hai là tấm ảnh lòng thương xót. Thứ ba là chuỗi kinh lòng thương xót. Thứ bốn là 3 giờ chiều giờ của lòng thương xót. Và thứ năm là tuần cửu nhật hay là tuần 9 ngày kính lòng thương xót Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, thiếu nhi thân mến, những chiếc bình của lòng thương xót rất đặc biệt vì Chúa đã thiết kế và mô tả cho nữ tu Faustina và truyền cho chúng ta ngày hôm nay. Mình dùng những chiếc bình ấy để kín múc ân sủng lòng thương xót của Chúa. Thí dụ chúng còn muốn múc nước thì phải lấy cái gì múc? Một cái gầu, ngày xưa có cái gầu, rồi thì cái gáo, rồi thì cái xô, rồi thì cái chậu, đủ mọi thứ hết. Và thậm chí là cái ly này cũng có thể múc được nước. Nếu mà cái ly mà không có nước thì chẳng có ích lợi gì cả. Nhưng nếu có nước mà không có ly thì lấy gì được? Phải không? Rồi, chúng ta cùng chúc mừng những ngày chuẩn bị đại lễ lòng thương xót Chúa một tràng pháo tay trước khi bắt đầu câu chuyện. Chúa hứa ban những ân huệ đặc biệt này khi ta sử dụng những chiếc bình. Đó là lễ kính lòng thương xót, ảnh lòng thương xót, chuỗi kinh lòng thương xót, 3 giờ lòng thương xót và tuần kiều nhật kính lòng thương xót. Vì những chiếc bình lòng thương xót này là sáng kiến của Chúa, không có ai nghĩ ra được hết, và là thôi thúc của Chúa, cho nên rất đặc biệt và khẩn cấp, như là phương tiện để chuẩn bị cho việc Chúa đến lần thứ hai, ngày quang lâm, ngày cánh chung. Thứ nhất là lễ kính lòng Chúa thương xót mà chúng ta sẽ mừng kính vào Chúa nhật thứ hai phục sinh, năm nay là vào ngày 24 tháng 4. Lễ kính lòng Chúa thương xót phản ánh lễ xá tội trong cựu ước, khi mọi tội lỗi và nợ nần đều được xóa bỏ trong sách Lê-vi chương 16. Chúa truyền cử hành lễ kính lòng thương xót Chúa vào Chúa nhật thứ hai phục sinh, cùng việc xưng tội, rước lễ và làm tuần 9 ngày. Các linh mục sẽ phải giảng về lòng thương xót của Chúa. Ảnh lòng thương xót Chúa sẽ được làm phép cách trọng thể. Và mọi người sẽ làm những việc đạo đức tôn kính lòng thương xót Chúa trong ngày đó, ví dụ lần chuỗi kinh lòng thương xót. Thực hành lòng thương xót như nhóm khát vọng, nhóm thiện nguyện đang chuẩn bị để đi trong ngày đó. Vào năm 1931, Chúa Giêsu đã yêu cầu thiết lập lễ này lần đầu tiên tại Block. Khi mà người tỏ bày ý muốn vẽ bức hình, ta ước ao có một lễ kính nhớ lòng thương xót của ta. Ta muốn bức hình được con vẽ bằng một cây cọ. Bức hình này sẽ được làm phép trọng thể vào Chúa Nhật đầu tiên sau lễ phục sinh. Chúa Nhật đó sẽ gọi là Chúa Nhật kính lòng thương xót của Chúa, nhật ký số 49. Rồi trong nhật ký số 299, số 300, số 699, số 796 đều nói đến điều đó. Con hãy yêu cầu tôi tớ trung thành của ta trong ngày ấy, tức là các linh mục. Hãy nói cho toàn thế giới về lòng thương xót hài hà của ta. Ngày hôm ấy, bất cứ ai đến với nguồn mạch sự sống sẽ hoàn toàn được xóa sạch mọi tội lỗi và hình phạt. Nhân loại sẽ không được bình an cho đến khi nào quay về với lòng thương xót của ta với trọn niềm tín thác. Không một linh hồn nào sẽ được công chính hóa trước khi quay về với lòng thương xót của ta trong niềm tín thác. Đó là lý do Chúa Nhật đầu tiên sau lễ phục sinh sẽ là đại lễ kính lòng thương xót của ta. Trong ngày đó, các linh mục hãy nói cho mọi người về lòng thương xót vĩ đại khôn dò của ta. Số 570, nhật ký. Thưa anh chị em và các bạn, lễ này nổ lên từ sâu thẳm của lòng thương xót dịu dàng của Chúa. Vì thế mọi cánh cửa lòng Chúa thương xót được mở ra cho tất cả những ai đến tham dự thánh lễ. Mọi cánh cửa lòng thương xót của Chúa sẽ được mở ra cho tất cả những ai đến tham dự thánh lễ. Không ai sợ phải đến với Ngài vì Chúa muốn xóa đi mọi tội lỗi và hình phạt đáng phải chịu. Nhật ký 699. Đó là một lời hứa tuyệt vời. Mà lời hứa đó là lời hứa chắc như đinh đóng cột. Lời hứa đó là lời hứa không bao giờ đổi thay và chắc chắn sẽ thực hiện, chứ không phải như chúng ta hứa quậy, hứa nhăng rồi làm con ma nhà họ hứa đâu. Tha thứ hoàn toàn tội lỗi và hình phạt. Nhật ký 699. Thưa anh chị em và các bạn, hồng ân này là quá sức cần thiết, hết sức cần thiết. Tâm hồn ta được rửa sạch hoàn toàn, được bắt đầu lại giống như việc rửa tội lần thứ hai. Trần gian có quá nhiều tội lỗi và ta cũng mang nợ Thiên Chúa quá nhiều, cần một thần lực tuyệt vời từ lòng thương xót Chúa để cứu ta, mới có thể cứu ta được mà thôi. Lễ kính lòng thương xót Chúa là đặc biệt và thôi thúc, bởi đó là kế hoạch lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người khốn khó. Không có cơ may nào khác cho sự an bình và cứu rỗi hơn là quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. Lạy Chúa Giêsu,
con tín thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu,
con tín thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu,
con tín thác vào Chúa.
Đó là câu mà chúng ta thấy ở dưới tấm hình, chiếc bình thứ hai, tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Nhật ký số 47, Chúa nói: hãy vẽ tấm ảnh theo mẫu mà con nhìn thấy. Chúa cho Faustina nhìn thấy như thế nào thì Faustina bảo họa sĩ vẽ lại như thế. Nữ tu Faustina đã nhìn thấy Chúa Giêsu đến cùng với chị, bàn tay giơ lên chúc lành trong bộ áo choàng trắng. Có những tia sáng màu xanh lợt hay là màu trắng và tia sáng màu đỏ tỏa ra từ trái tim của Chúa. Và Chúa đang nhìn vào ta như là Chúa đang từ trên thập giá nhìn xuống. Ánh mắt của Chúa là ánh mắt của người đang ở trên thập giá nhìn xuống. Nhật ký 47 và nhật ký 326. Thực tại chị nhìn thấy, chị cố gắng diễn tả cho người vẽ, dù người vẽ không thể vẽ được như chị đã thấy. Một Đức Giêsu rạng rỡ và vinh thắng. Tuy nhiên, thưa anh chị em và các bạn, sự tuyệt mỹ và vĩ đại của tấm ảnh lòng Chúa thương xót này không phải ở nét vẽ, mà là ở ân sủng mà Thiên Chúa ban từ tấm ảnh này, khi mà họ chạy đến trước tấm ảnh này với tất cả lòng tín thác và khẩn cầu lòng thương xót Chúa, thì Chúa ban muôn vàn ân sủng. Giá trị tuyệt đối là từ ân sủng ban qua tấm hình này. Chính Đức Giêsu hiện ra làm mẫu và đòi phải vẽ tấm hình này như là chỉ có một không hai. Điều này cho thấy tấm hình này không phải do bàn tay con người vẽ hoặc trí tưởng tượng của con người. Cho nên chị em đừng có thêm bớt gì vào, đừng có đặt chiều thiên lên đầu Chúa. Không phải, đây là Chúa đang từ trên thập giá nhìn xuống. Mà trái tim ấy bị đâm thâu chứ không có trái tim đặt ra bên ngoài. Trái tim nằm bên trong bị đâm thâu, trái tim mở ra, máu và nước tuôn trào, tâm mình màu có hai tia màu trắng và màu đỏ hay là màu xanh nhạt để nhìn nó rõ hơn. Tấm áo màu trắng và đi chân đất như đang bước ra từ trong bóng tối. Đây là màu đen hết, cái phông này là màu đen, đừng có hoa hòe gì trên này hết, màu đen. Chú bước ra từ trong bóng tối để đem lại cái ân sủng, ân cứu độ cho con người. Chân Chúa là chân trần đang bước đi, tấm áo thô màu trắng, uy nghi và nét vẽ phải làm sao mặt phải thấy được tấm hình uy nghi và hiền từ của Chúa. Có nhiều người làm mặt Chúa lòng thương xót mà nhìn thấy khó khăn quá, nó méo mó, nó làm sao, nó không có hồn. Anh chị em để ý, nhất là tượng, nó vẽ còn đỡ chứ nhiều người làm tượng nhìn nó không có hồn, râu ria các thứ, nó cứ méo mó, nó làm sao á, làm cho người ta nhìn và không thấy được Chúa thương xót. phải không ạ? Không thấy được. Cho nên đây là phải là cái người nào mà phải chiêm ngắm, tạc cái tượng đó phải từ trái tim của mình, thuê người công ty này công ty kia về cả bạc tỷ tạc cái tượng đó mà không có hồn. Đâu phải giá trị bức tượng đâu phải là bằng đá hoa cương hay đá cẩm thạch, cái đài này cả tỷ, trá giá trị trá nghĩa lý, chỉ là những khối đá vô hồn mà thôi. Làm sao mà tượng để cho người ta đến người ta cầu khẩn, người ta thấy được cái hồn toát ra từ đó. Mà người làm tượng ấy mà không biết lòng thương xót Chúa là gì, người muốn đặt bức tượng đó khi phải tĩnh tâm và cả mấy tháng trời đọc cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, để trong trái tim mình, trong trí óc mình chỉ có lòng thương xót Chúa thôi. Có những họa sĩ họ phải như vậy, có những nghệ nhân phải như vậy, họ chiêm ngắm, họ chiêm nghiệm và bao giờ nó thấm vào trong máu huyết của họ, như là nhạc sĩ sáng tác bài hát từ trong máu của trái tim mình. Chứ không phải cứ đưa tiền đó rồi công ty làm thật là vĩ đại, rồi thật là đắt tiền, đá là đá từ đâu đâu, từ cả khối. Khối đá có lá có giá trị gì đâu. Đưa cả khối rồi tạc tại chỗ cũng không ra. Vì những người tạc nó tối nó nhậu, ngày nó tạc, xong nó chửi thề, nó hút thuốc, nó tạc, nó thua cái gì. Không được. Tượng đó để ngoài công viên, chứ không phải tượng Chúa lòng thương xót, không được. Thế đừng có thắc mắc, đừng có thế tại sao người ta không có đến. Vì người ta đến với bức tượng, ta đến làm gì? Đến với một Chúa giàu lòng thương xót kìa. Cho nên Chúa hứa rằng là linh hồn nào tôn kính bức hình này sẽ không bị hư mất. Nhớ chưa? Ta cũng hứa sẽ cho họ vinh thắng những kẻ thù ngay trên thế gian này, nhất là trong giờ lâm tử. Ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của riêng ta. Nhật ký số 48. Ta sẽ ban cho người ta một chiếc bình để dùng mà kín múc những ân sủng từ nguồn mạch lòng thương xót. Chiếc bình ấy, đây chiếc bình thứ hai là bức hình với hàng chữ lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa, trong nhật ký 327, cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa. Chúng ta phải tôn kính bức hình này như thế nào? Trên. Bằng cách đem đi làm phép. Đây, cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina. Nói có sách mách có chứng cho anh chị em. Ai còn thắc mắc thì về cứ mở ra nha. Bằng tiếng Việt có, tiếng Anh có. Divine Mercy in My Soul. Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina. Có giấy phép imprimatur đàng hoàng. Để cho anh chị em an tâm, ngoài thắc mắc gì nữa. Bằng cách nào tôn kính bức hình này? Bằng cách là đem đi làm phép và treo trong nhà. Cũng có thể đem theo mình để nhắc ta kín múc lấy ân sủng nơi nguồn của lòng thương xót đó, để tín thác vào Ngài và để thực hành lòng thương xót. Chúa nói trong nhật ký số 742, qua bức hình này ta sẽ quảng phát nhiều ân sủng cho các linh hồn. Và Chúa nói ta mong muốn bức hình này không chỉ treo trong nhà thờ nhà nguyện, nhưng mà nơi mỗi nhà tín hữu. Và chính vì thế thưa anh chị em, chúng tôi đã gửi tặng không biết bao nhiêu triệu triệu tấm hình lòng thương xót Chúa. Đặc biệt là năm nay, tấm hình lòng thương xót Chúa cầu lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa được in bằng tiếng Pháp. Chúng tôi gửi sang Phi Châu để cho các cha, các sư ở Việt Nam bên đó gửi 5.000 tấm hình. Rất là khó khăn, trần ai khoai củ, gửi đến để kịp đại lễ lòng thương xót Chúa, phát cho toàn vùng Phi Châu, vì nơi đó rất là khó khăn trong việc in ấn, và những người công giáo Việt Nam thì là rất ít, cho nên là đa số là người ở vùng đó và họ nói tiếng Pháp thì họ có thể hiểu được. Đấy là chiếc bình thứ mấy rồi? Thứ mấy rồi? Chiếc bình thứ mấy? Nói to lên. Chiếc bình thứ mấy? trời thiếu nhi chúng con sao mà hôm nay sao mà yếu vậy? Chứng minh thứ mấy rồi?
Thứ 2.
Chứng minh thứ nhất là đại lễ kính lòng thương xót Chúa. Chứng minh thứ hai là tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Bây giờ chúng ta bước sang bước chứng minh thứ mấy?
Thứ ba.
Chiếc bình thứ ba đó là chuỗi kinh lòng thương xót. Chuỗi kinh lòng thương xót đặc biệt vì Chúa đã phác họa ra như một chiếc bình đặc biệt, chứa đựng ơn phúc. Và chính Chúa đã chỉ dạy cho nữ tu Faustina đọc chuỗi kinh này. Đó là lời cầu nguyện cho tất cả những ai cần đến lòng Chúa thương xót và có thể đọc bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu. Nhớ. Do vậy lời hứa của Chúa đặc biệt cho ai cầu nguyện với chuỗi kinh lòng thương xót Chúa trong nhật ký số 848: Ôi, ta sẽ ban những ân sủng trọng đại biết bao cho những linh hồn đọc chuỗi kinh lòng thương xót. Lòng thương xót sâu nhiệm của ta cảm kích vì những người đọc chuỗi kinh này. Hỡi ái nữ của ta, con hãy khích lệ các linh hồn đọc chuỗi kinh mà ta ban cho con. Ta vui lòng ban cho họ mọi điều họ nài xin bằng việc lần chuỗi kinh này. Nhật ký 1541. Nhờ chuỗi kinh này, con sẽ có được mọi sự nếu những điều con xin hợp với ý ta. Nhật ký 1731. Nhật ký 1541, anh chị em nghe. Khi những tội nhân cứng lòng đọc chuỗi kinh, ta sẽ ban bình an cho linh hồn họ và giờ chết của họ sẽ là giờ hạnh phúc. Con hãy viết rằng, khi họ đọc chuỗi kinh này bên người hấp hối, ta sẽ đứng giữa Chúa Cha và người hấp hối ấy, không phải với tư cách thẩm phán chí công, nhưng là đấng cứu độ nhân lành. Và một lời hứa tương tự, linh hồn nào đọc chuỗi kinh này sẽ được lòng thương xót của ta ấp ủ trong suốt cuộc sống, nhất là trong giờ chết. Và đây là lời hứa dành cho các linh mục. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi kinh này cho các tội nhân. Cho nên chúng tôi phải có trách nhiệm làm việc đó. Mà nếu không làm việc đó thì sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa. Vì Chúa nói, riêng các linh mục. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi kinh ấy cho các tội nhân như niềm trông cậy sâu cùng cho ơn cứu rỗi. Một tội nhân dù chai đá cứng lòng đến mấy, nhưng nếu đọc chuỗi kinh này, dù chỉ một lần mà thôi cũng sẽ nhận được ơn thánh do lòng lân tuất vô cùng của ta. Ta ước ao toàn thể thế giới đều biết đến lòng thương xót vô cùng của ta. Ta khát khao ban trao tràn những ân sủng khôn lường cho những linh hồn tín thác vào lòng thương xót của ta. Anh chị em và các bạn cũng như thiếu nhi sẽ hỏi, vậy thưa cha, lần chuỗi lòng thương xót Chúa như thế nào? Thánh nữ bày ra hay là cha bày ra? Ai bày?
Chúa.
Ai bày?
Chúa.
Chúa. Con hãy đọc kinh ấy lần theo chàng chuỗi mân côi và đọc theo cách như thế này. Trước tiên, con hãy đọc một kinh lạy cha, một kinh kính mừng và kinh tin kính. Sau đó, với những hạt kinh lạy cha, con hãy đọc: Lạy cha hằng hữu, con xin dâng lên cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Thay cho kinh lạy cha, mời kinh kính mừng. Thay vì đọc kinh kính mừng thì đọc: Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Rồi để kết thúc, thay vì kinh sáng danh thì đọc: Lạy đấng chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Đó, chỉ như thế. Rất đơn sơ, y như chuỗi kinh mân côi vậy. Vậy mà, thưa anh chị em và các bạn, có giá trị vô cùng. đừng tưởng cái gì phức tạp, cái gì mà đồ sộ vĩ đại mới là có giá trị. Trái lại, cái gì nhỏ bé mà đơn sơ nhất đôi khi lại là giá trị nhất, vì đó là ý Chúa. Thế thôi. Con hãy viết điều này vì lợi ích các linh hồn. Khi một linh hồn nhìn thấy và nhận ra gánh nặng tội lỗi của họ, khi cả một vực thẳm khốn nạn họ đã lao mình xuống hiện ra trước mắt, họ cũng đừng thất vọng, nhưng hãy tín thác gieo mình vào lập vòng tay đầy lân ái của ta như một đứa trẻ trong tay mẹ hiền. Và các linh hồn ấy được quyền ưu tiên đối với trái tim lân tuất của ta. Con hãy viết rằng khi họ đọc chuỗi kinh này bên người hấp hối, ta sẽ đứng giữa Chúa Cha và người hấp hối ấy, không phải với tư cách thẩm phán chí công, nhưng là đấng cứu độ nhân lành. Thưa anh chị em và các bạn, chuỗi kinh lòng thương xót như chiếc bình, dụng cụ Chúa ban để nhắc ta tín thác vào Ngài và kín múc những ân sủng từ lòng thương xót của Ngài. Chúa thôi thúc ta không ngừng đọc chuỗi kinh này. Nhật ký 8:10, vì cuộc thương khó của Ngài, đến nay xin lòng thương xót cho ta và toàn thế giới. Cho nên chuỗi kinh ấy Chúa đã truyền đọc làm sao thì đọc y như vậy, đừng thêm bớt, đừng thay đổi. Có thể bản dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt khác, mỗi người dịch một chút khác nhau, nhưng mà nội dung ý không khác. Vì thế mà hãy xấu chung hơn tốt lỏi. Chúng tôi đã có bản dịch chung như vậy thì anh chị em cố gắng đọc như vậy. Đừng có mỗi nhóm, mỗi thứ rồi đọc theo cái kiểu của riêng mình, rồi vì tự ái, không có chịu nhượng. Ta phải có, của sứ ta, của nhóm ta phải đọc như thế này mới là đúng. Chẳng có đúng với sai gì cả. Lòng thương xót Chúa là đúng nhất. Thế thôi. Còn tranh nhau hơn thua đúng sai thì chẳng có lòng thương xót. Rõ ràng là như vậy. Khiêm tốn đón nhận, bỏ cái ý riêng của mình ra, của nhóm mình ra, để tất cả tập thể cùng đọc chung như vậy, đều như vậy, giống như là kinh lạy cha, kinh kinh mừng, kinh sanh danh. Có những người có những bản dịch cũ kinh lạy cha chẳng hạn cứ thích đọc, thôi mình chấp nhận, mọi người đều như nhau hết trước mặt Chúa nha. Rồi thứ hai nữa là cho dù có lần chuỗi cầu cho các linh hồn hay là nhu cầu gì khác thì đừng có xin cha thương xót linh hồn Du Xe, Trần Đình Long và toàn thế giới, không cần thiết, hiểu không? Cứ xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Chúng con là có cái linh hồn ở trong đó rồi, có không trả lòng tội lỗi trong đó rồi, không phải riêng gì hết, nhớ không ạ? Rồi xong rồi cãi nhau, phải thêm với bớt gì, cứ truyền sau cứ làm y như vậy, hình vẽ như vậy, Chúa truyền sau vẽ như vậy, tạc y như vậy. Đừng có thêm có người, thêm cái ngôi sao trên đầu Chúa, hay là thêm cái tia sáng này trong trái tim Chúa xé ra, rồi chấp, nó không cần thiết. Không cần thiết, cứ đơn sơ đơn giản như vậy đi nhá. Đó là chiếc bình thứ mấy?
Thứ
3. Bây giờ đến chiếc bình thứ 4 hay 4 thứ 4 là 3 giờ chiều. Tôi cứ gọi là giờ thiêng. 3 giờ chiều là giờ Chúa chết trên thập giá. Đó là giờ ân sủng cho toàn thế giới, lòng thương xót vinh thắng sự công bằng. Nhật ký 1572. Vào ngày thứ 6 tuần thánh lúc 3 giờ chiều năm 1935, nữ tu Faustina có một thị kiến về Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Chúa nhìn chị và phán: ta khát. Hai tia sáng phát ra từ cạnh sườn Chúa như trong bức hình. Chị cảm thấy khát vọng muốn cứu các linh hồn và tự hủy mình vì các tội nhân đáng thương. Cùng với Chúa Giêsu đang hấp hối, chị hiến mình cho Chúa Cha hằng hữu vì ơn cứu độ cho toàn thế giới. Năm 1937, vào lúc 3 giờ ngày thứ 6 tuần thánh, khi nữ tu Faustina đang phủ phục trước thánh giá cầu nguyện cho toàn thế giới vào giờ chết của Đức Giêsu, thì chị nghe 7 lời sau cùng của Chúa. Lúc đó, Chúa nhìn thẳng vào chị và phán: hỡi con đáng yêu của lòng ta, con là niềm an ủi giữa nỗi khổ đau khủng khiếp của ta. Con, mỗi một người chúng ta ngày hôm nay là niềm an ủi giữa nỗi khổ đau khủng khiếp của Chúa. lúc 3 giờ chiều mà mình sẽ đến với Chúa là niềm an ủi giữa đau đớn khủng khiếp của Chúa. Những thị kiến cùng những lời này nhắc đến bức ảnh lòng Chúa thương xót và chuỗi kinh lòng thương xót, nhắc ta nhớ đến việc sùng kính lúc 3 giờ chiều như chiếc bình kính múc ân sủng mà Chúa đã yêu cầu vào tháng 10 năm 1937 và tháng 2 năm 1938. Điều mà nữ tu Faustina đã làm cho thị kiến với Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thánh giá thứ 6 tuần thánh năm 1935, 1936 và 1937. Sau này, Chúa Giêsu yêu cầu chị làm mỗi khi đồng hồ điểm 3 giờ, nhật ký 1320, vào lúc 3 giờ chiều. Con hãy khẩn nài lòng thương xót của ta đặc biệt cho các tội nhân. Chớ gì con hãy dùng một giây lát ngắn ngủi để dìm mình trong cuộc thương khó, nhất là nỗi đau đớn chịu ruồng rẫy trong cơn hấp hối của ta. Đây là giờ thương xót vô biên cho toàn thế giới. Ta sẽ cho con chia sẻ nỗi sầu muộn đến chết của ta. Trong giờ này, linh hồn nào nhân vì cuộc thương khó của ta mà kêu xin, ta sẽ không khước từ họ bất cứ điều gì. Nhật ký 1320. Trong giờ này, linh hồn nào nhân vì cuộc thương khó của ta mà kêu xin, nhân vì cuộc thương khó của ta mà kêu xin thì ngoài kinh gì là tốt nhất? Chuỗi kinh lòng thương xót. Tuy rằng Chúa không nói trực tiếp là lần chuỗi lòng thương xót lúc 3 giờ chiều, nhưng mà Chúa nói là hãy kêu cầu nhân vì cuộc thương khó của ta, thì hiểu là lời kêu cầu mà nhân vì cuộc thương khó của Chúa thì là chuỗi kinh lòng thương xót là tốt nhất, là đẹp nhất, là ý nghĩa nhất và giá trị nhất, chứ còn gì nữa. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới, ta sẽ không khước từ họ bất cứ điều gì. Khi nữ tu Faustina dâng hiến chính mình cho các tội nhân vào ngày thứ 6 tuần thánh, Chúa yêu cầu chị cứ làm như thế mỗi ngày. Nhật ký 1320, vào lúc 3 giờ hãy nài xin lòng thương xót của ta đặc biệt cho các tội nhân. Nài xin thì bằng cách nào? Thì bằng chuỗi kinh lòng thương xót chứ còn gì nữa. Chúa nhắc nữ tu Faustina rằng vào giờ đó chỉ cần phải dìm mình trong lòng thương xót của Chúa, tôn thờ và tôn vinh lòng thương xót ấy, kêu cầu quyền toàn năng của lòng thương xót cho toàn thế giới, cho các tội nhân, vì vào giờ đó lòng thương xót được mở rộng ra cho mọi người. Nhật ký 1572. Một lần nữa, lời này của Chúa gợi lại cuộc thị kiến với Đức Kitô chịu đóng đinh. Trong giờ ấy, con xin được mọi sự cho chính con và những linh hồn được con cầu nguyện. Đó là giờ ân sủng cho cả trần gian, không phải cho cá nhân một ai, mà giờ ân sủng cho cả trần gian. Thưa anh chị em và các bạn, đó là chiếc bình thứ mấy? Thứ tư. Bây giờ đi chiếc bình cuối cùng là chiếc bình thứ năm, là tuần 9 ngày, hay còn gọi là tuần cửu nhật. Cửu là 9, nhật là ngày. Tuần 9 ngày trước đại lễ kính lòng Chúa thương xót, Chúa yêu cầu nữ tu Faustina sửa soạn đại lễ kính lòng Chúa thương xót bằng việc cầu nguyện tuần 9 ngày hay tuần cửu nhật. Vào năm 1936, tuần 9 ngày bắt đầu từ thứ 6 tuần thánh, bao gồm việc đọc chuỗi kinh lòng thương xót 9 ngày trước đại lễ kính lòng thương xót. Chúa hứa, nhờ tuần 9 ngày ta sẽ ban cho các linh hồn mọi ân sủng có thể. Không tội gì mà không làm, mất mát gì mà không làm, trần chờ gì nữa mà không làm. Số nhật ký 796. Vào năm 1937, Đức Giêsu lại ban lệnh cho chị làm tuần 9 ngày trước đại lễ kính lòng thương xót Chúa. Và sau này chị ghi lại, chị làm tuần 9 ngày cho sự trở lại của toàn thế giới và nhận biết lòng thương xót, để mọi linh hồn ca ngợi lòng nhân lành của ta, khao khát niềm tín thác từ các thụ tạo của ta. Chúa đã chỉ thị cho nữ tu Faustina đem các linh hồn đến nguồn thương xót của Chúa, hầu họ lấy được sức mạnh. sự tươi mát và bất kể ân huệ nào cần thiết trong phận người gian khổ, nhất là trong giờ chết. Mỗi ngày chúng ta đọc trong tuần cửu nhật, chú truyền cho Fosterang làm như vậy, chứ không phải cô này cố nghĩ ra hay nữ tu này nghĩ ra. Mỗi ngày chị đem một nhóm linh hồn khác nhau và dìm họ trong đại dương lòng thương xót của Chúa. Chúa Giêsu hứa sẽ đem các linh hồn vào nhà cha của người. Hơn nữa, Chúa còn hứa sẽ không từ chối điều gì cho các linh hồn mà chị đem đến nguồn thương xót của người. Và nài xin Chúa Cha cho họ nhờ sức mạnh cuộc khổ nạn đắng cay của Chúa. Chính Chúa Giêsu ban cho nữ tu Faustina các linh hồn khác nhau mà người muốn cầu nguyện cho mỗi ngày trong tuần cửu nhật. Thứ nhất là nhân loại, đặc biệt là các tội nhân, rồi linh mục, tu sĩ, linh hồn tín trung và sốt mến, lương dân và những kẻ không biết Đức Giêsu, rồi kẻ rối đạo và ly khai, rồi những linh hồn khiêm hạ và hiền lành, thiếu nhi và những người đặc biệt tôn kính và tôn vinh lòng thương xót Chúa, rồi những người trong luyện ngục và những linh hồn thờ ơ, tất cả được dìm trong đại dương lòng thương xót Chúa. Hallelujah!
Tạ ơn Chúa!
Chiếc bình ân sủng tuần cửu nhật lòng thương xót này, mà hôm nay là ngày thứ năm, chúng ta đang ở trong ngày thứ bảy, ngày mai là thứ sáu, là ngày thứ tám, và thứ bảy trước đại lễ lòng thương xót là ngày cuối cùng. Chiếc bình ân sủng tuần cửu nhật lòng thương xót này là một dụng cụ đặc biệt khác nữa để dìm tất cả trong đại dương lòng thương xót Chúa, để tất cả có thể tôn vinh lòng Chúa thương xót và chuẩn bị cho cuộc tái lâm của người. Thưa anh chị em và các bạn, đấy là câu chuyện ngày nay về những chiếc bình lòng thương xót. Năm chiếc bình lòng thương xót ấy chờ mỗi một người chúng ta mỗi ngày. Hãy đến kính múc lòng thương xót Chúa, ân sủng từ lòng thương xót Chúa qua những chiếc bình là đại lễ kinh lòng thương xót, tấm ảnh lòng thương xót, chuỗi kinh lòng thương xót, 3 giờ chiều lòng thương xót và tuần 9 ngày trước đại lễ kinh lòng thương xót Chúa. Để khép lại câu chuyện ngày hôm nay, mời anh chị em và các bạn chúng ta cùng mở cuốn kinh nguyện lòng thương xót, trang số 68, hát bài tin tưởng và phó thác. Lòng thương xót Chúa bao la, dâng lên lời ca cảm tạ. Chúa ơi, cuộc đời là bể dâu, khổ đau cùng thất vọng chán trường. Con tìm được đâu chốn tựa nương, ngoài lòng từ ái Chúa xót thương. Về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác, vào lòng từ ái Chúa xót thương. Về đây con tràn ngập vui sướng, dạt dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác, vào lòng Chúa xót thương nhân.